Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một chủ đề mà em nghĩ là rất nhiều người quan tâm, đó là phong thủy nhà ở. Dựa trên một số tài liệu tham khảo, mình sẽ thử tìm hiểu những cái nguyên tắc cốt lõi nhất, xem làm sao để có một không gian sống hài hòa, thu hút may mắn theo quan niệm truyền thống.
Vâng, chào chị. Chủ đề này đúng là được quan tâm nhiều thật. Phong thủy thì nó khá là rộng và cũng phức tạp. Trong buổi nói chuyện hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào mấy cái điểm chính yếu thôi, những cái mà tài liệu hay nhấn mạnh ấy. Ví dụ như là hướng nhà này, rồi cách bố trí các phòng, và quan trọng là nó liên quan đến tuổi, mệnh của gia chủ như thế nào.
Dạ, vậy mình bắt đầu luôn với cái cơ bản nhất đi ạ. Em thấy tài liệu nào cũng nhấn mạnh hướng nhà với thế đất, thậm chí còn có câu nhất vị nhì hướng. Sao nó lại quan trọng đến thế á?
À, đúng rồi. Theo các tài liệu tham khảo ấy, thì hướng nhà và thế đất nó giống như là cái yếu tố quyết định xem nhà mình có đón được vượng khí hay không. Vượng khí tức là cái luồng năng lượng tốt ấy.
Vâng, vượng khí.
Hướng nhà thì thường xác định theo cửa chính hoặc là cái mặt tiền nhà. Các tài liệu cũng có nói về những cái thế đất tốt, ví dụ như thu sơn thu thủy. Hay một ví dụ dễ hình dung là nếu mà có sông hoặc đường lớn ở hướng đông bắc chẳng hạn, thì người ta cho là tốt, là thịnh vượng.
Em còn thấy nói nhiều về bát trạch phong thủy nữa, chia con người thành đông tứ mệnh rồi tây tứ mệnh để chọn hướng. Cái này thì cụ thể là sao ạ?
À, bát trạch. Cái này thì là một phương pháp khá phổ biến đấy. Nó phân loại con người mình dựa vào năm sinh âm lịch, thường là lấy tuổi của người đàn ông trụ cột trong nhà.
Dạ, theo tuổi người nam.
Đúng rồi, thì sẽ chia ra làm hai nhóm, người thuộc đông tứ mệnh và người thuộc tây tứ mệnh. Mỗi nhóm này sẽ hợp với một nhóm hướng nhà khác nhau, gọi là đông tứ trạch và tây tứ trạch.
Tức là sẽ có những hướng được coi là tốt và những hướng là xấu, đúng không ạ?
Chính xác. Các tài liệu thường liệt kê ra bốn hướng tốt, ví dụ như là sinh khí thì tốt cho tài lộc làm anh, thiên y thì lợi về sức khỏe. Rồi cũng có bốn hướng xấu, như là tuyệt mệnh thì nghe đã thấy không hay rồi, có thể liên quan đến sức khỏe, tai ương, hay là ngũ quỷ thì dễ gây thị phi, cãi cọ.
Nghe cũng hơi lo ạ.
Thì đấy, cái nguyên tắc chung là cố gắng chọn hướng tốt và tránh hướng xấu cho những không gian quan trọng nhất trong nhà, như cửa chính này, phòng ngủ này.
Vậy thì mình áp dụng cụ thể vào nhà cửa thế nào ạ? Bắt đầu từ cửa chính đi, nơi đầu tiên đón khí vào nhà.
Vâng, cửa chính thì được coi là khí khẩu, tức là cái miệng đón khí, nên hướng cửa rất quan trọng. Các tài liệu đều khuyên là nên chọn hướng hợp với mệnh của gia chủ và rơi vào các cung tốt theo bát trạch.
Có cần tránh gì đặc biệt không ạ?
Có chứ. Người ta hay khuyên là tránh cửa chính nhìn thẳng ra cổng này, hoặc nhìn thông suốt ra cửa hậu. Cũng không nên đối diện gương soi hay là nhìn thẳng vào ngã ba ngã tư đường đâm vào, vì người ta cho là nó tạo ra luồng khí không tốt, gọi là xung sát.
Nếu lỡ bị rồi thì sao ạ?
À, cũng có cách hóa giỏi. Các tài liệu có gợi ý mấy cách đơn giản, như là dùng rèm che này, đặt bình phong này, hoặc là dùng thảm trải sàn. Màu sắc của thảm cũng có thể giúp, dựa theo ngũ hành tương khắc ấy.
Ngũ hành, em nghe quen quen. Đây là một khái niệm quan trọng trong phong thủy đúng không anh?
Đúng thế. Ngũ hành tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và các mối quan hệ sinh khắc giữa chúng là nền tảng cho rất nhiều thứ trong phong thủy. Lúc nãy nói về thảm đấy, ví dụ cửa nhà mình hướng đông nam, nó thuộc hành mộc.
Dạ, đông nam là mộc.
Thì theo tài liệu, có thể dùng thảm màu trắng hoặc xám, vì màu này thuộc hành kim. Mà theo nguyên tắc thì kim khắc mộc, nó sẽ giúp cân bằng lại. Đại loại là vậy.
À, em hiểu rồi. Thế còn bếp thì sao ạ? Gian bếp cũng quan trọng lắm.
Bếp thì nguyên tắc hay được nhắc đến nhất là tọa hung hướng cát. Nghe hơi lạ đúng không?
Vâng, tọa hung hướng cát.
Tức là đặt bếp ở cái phương vị, cái khu vực không tốt trong nhà. Nhưng hướng của bếp, tức là hướng núm vặn bếp ga hay hướng người đứng lấu nhìn ra, thì phải quay về hướng tốt. Logic ở đây là dùng cái hỏa của bếp để chấn áp đi cái khí xấu ở phương vị đó, đồng thời hướng về phía tốt để hút may mắn.
À, ra thế. Vậy hướng nào là tốt cho bếp ạ?
Hướng lý tưởng thường là hướng đông hoặc đông nam, vì hai hướng này thuộc mộc, mà mộc thì sinh hỏa, tốt cho bếp. À, và lưu ý là tránh đặt bếp đối diện cửa nhà vệ sinh, vì thủy khắc hỏa không tốt.
Dạ. Thế còn phòng ngủ ạ? Nơi mình nghỉ ngơi thì cần chú ý gì nhất?
Phòng ngủ thì quan trọng nhất là sự yên tĩnh, ổn định. Nên các tài liệu khuyên là đặt phòng ngủ ở hướng tốt theo tuổi. Rồi cách kê giường cũng quan trọng. Tránh kê giường mà đầu hoặc chân đối diện thẳng cửa ra vào. Cũng không nên nằm dưới sà ngang hay đối diện gương soi.
Còn hướng đầu giường thì sao ạ?
Hướng đầu giường thì thú vị là người ta lại hay xem theo ngũ hành bản mệnh của người ngủ. ví dụ người mệnh kim chẳng hạn, thì nên quay đầu về hướng thuộc thổ như là Tây Nam, Đông Bắc vì thổ sinh kim, hoặc quay về hướng Tây, Tây Bắc cũng được vì đó là hướng bản mệnh của kim. Màu sắc trong phòng, vật liệu đồ đạc cũng nên chọn theo hướng hợp mệnh như vậy.
Vâng, còn một nơi nữa cũng rất quan trọng là phòng thờ.
Đúng rồi, phòng thờ là không gian tâm linh, cần nhất là sự tôn nghiêm, sạch sẽ, thoáng đãng. Hướng bàn thờ thì thường nên lấy theo hướng tốt của gia chủ, giống như hướng nhà, và phải quay ra chỗ sáng sủa, không bị tù túng.
Có những điều cấm kỵ nào cần tránh không ạ?
Có chứ, quan trọng nhất là không đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh hoặc nơi đi lại ồn ào, cũng không nên đặt dưới nhà vệ sinh của tầng trên, hay là dùng gỗ cũ đã qua sử dụng để làm bàn thờ, nó thể hiện sự thiếu tôn kính.
Dạ, nãy giờ mình nói nhiều về cái tốt, cái nên làm, nhưng mà thực tế thì đâu phải nhà nào cũng được hoàn hảo. Nếu không may nhà có hướng xấu hoặc bố cục chưa ổn thì sao ạ? Có cách nào sửa không anh?
Phong thủy không phải là cái gì đó đóng cứng đâu. Các tài liệu cũng chỉ ra là luôn có cách để hóa giải, để cải thiện. Người ta hay dùng các vật phẩm phong thủy, chắc chị cũng nghe nói đến gương bát quái này, hợp. Hoặc là thay đổi vị trí cửa phụ, công năng của phòng. Hoặc đơn giản hơn là dùng màu sắc, vật liệu theo nguyên tắc ngũ hành để cân bằng lại.
À, tức là vẫn có cách.
Vâng, có một nguyên tắc nữa cũng hay được nhắc đến, gọi là đa cát thắng tiểu hung. Tức là nếu mình bị một yếu tố xấu, ví dụ hướng nhà không được tốt lắm, thì mình cố gắng làm cho các yếu tố khác thật tốt, như là hướng bếp tốt, hướng phòng ngủ tốt, bàn thờ đặt đúng chỗ. Lấy nhiều cái tốt để lấn át, bù đắp cho cái xấu kia.
Dạ, em hiểu rồi. Vậy tóm lại, qua các tài liệu mình tham khảo, có thể thấy phong thủy nhà ở giống như là cách mình sắp xếp không gian sống sao cho nó cân bằng, hài hòa nhất giữa con người với môi trường. Dựa trên hướng này, vị trí này, rồi tuổi và mệnh của người ở nữa. Mục tiêu cuối cùng là mong muốn một cuộc sống bình an, tốt đẹp và thuận lợi hơn.
Chính xác, nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Và khi tìm hiểu những nguyên tắc này, dù là từ truyền thống, nó cũng gợi cho mình suy nghĩ khá thú vị. Rằng liệu mình có thể kết hợp cái trí tuệ xưa này với cái tư duy thiết kế hiện đại ngày nay không?
Vâng.
Để tạo ra những ngôi nhà mà nó không chỉ đẹp về hình thức, mà còn thực sự mang lại cái cảm giác cân bằng, dễ chịu, hỗ trợ cho tinh thần của con người trong cuộc sống hiện đại nhiều áp lực này. Thì đó là một câu hỏi mở, tôi nghĩ cũng đáng để chúng ta cùng suy ngẫm và khám phá thêm.